Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 20 tháng 8 năm 2025. Bài thơ ngỡ tuần này có tựa đề là Đường đạo. Đường đạo quân bình tâm tự thức, giải mê phá chấp tự vui mừng. Quý yêu trời Phật tự phân minh, giải tỏa trược ô. Nguyện Nam Mô Lương Sĩ Hằng. Rồi, đường đạo là gì? Đường đạo là sao?
Con vừa đóng góp anh Bảo. Sao anh Bảo mất hình rồi?
Mắt hình hả?
Dạ.
Rồi, đường đạo là sao?
Con vừa đóng góp anh Bảo.
Dạ.
Thì cái đường đạo là sao? Đường đạo là con đường đi tới sự quân bình. Còn cái đường đạo là con đường trở về không nữa. Thì người đời á, thường thì mất quân bình do cái tứ quan hướng ngoại, cho nên thì cần phải tu thì mới lập lại trật tự, mới đi đến cái sự quân bình. Thì cái quân bình thì rất cần thiết khắp mọi nơi. Nếu mà người tu cần phải hành pháp rồi dày công đứng đắn và niệm Phật thì dần dần thì mới khôi phục, mà là mới là tiến tới sự quân bình một ít. Thì quân bình thì mình đã học rồi đó, thì có quân bình tâm thân, quân bình tâm thức đó, quân bình chấn động lực, quân bình luồng điển, rồi quân bình thần kinh khối óc, rồi quân bình nội khoa tâm lý, rồi quân bình ngũ tạng. Nếu mà cái cơ thể mình nó đạt được lần nào quân bình thì sẽ đỡ bệnh hoạn đau ốm. Cô Dung xin hết.
Rồi, cảm ơn chị. Hai có ý kiến về đường đạo không? Mình tu thiền mà. Bây giờ phải biết đường đạo làm sao.
Dạ em có ý kiến. Dạ, theo em nghĩ đường đạo là cái con đường hướng mình tới cái việc tu dưỡng đạo đức, để là để mình làm việc thiện, mình sống ngay thẳng và mình tập mình thanh lọc những cái bản thân bản thể mình, để tâm mình đạt tới cái sự an lạc thanh tịnh, tu dưỡng đạo đức và đi tới cái con đường giác ngộ. Em xin hết ạ.
Cảm ơn chị. Rồi, thường thường đi với đường đạo nó có đường gì?
Đường gia
Nói
đường
đường đạo.
đời
Rồi nói đường đời, đường đạo rồi cái câu tiếp là sao?
đường
Đường
đời đường đạo hai nẻo phân hai ha.
đời, đường đạo, hai đường phải đi. Nghĩa là sao? Tại sao thầy nói là đường đời, đường đạo, hai đường phải đi?
Tại vì đường đời thì ai cũng phải qua rồi, ai phải qua rồi, không xong qua đường đời rồi á, là bị nhồi quản, bị nhân, rồi bắt đầu là bị hoàn cảnh, rồi mới bắt đầu mới qua đường đạo. Tức là từ đường đời thì mới qua đường đạo, khổ 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 mới biết bước bước vào biên giới Phật pháp.
Thành ra mình xuống đây là đường đời của mình đã có rồi, chỉ bị nhồi quá khổ, thức tâm nhớ tới ông trời, kêu trời thì mới tìm qua đường đạo. Thì bây giờ mình có đường đời sẵn rồi,
Bảy
đường đời.
giờ tụi bay lại đúng giờ ngủ không bảo từ giờ rồi, tại
Bây giờ mình đã học.
cái âm này không.
Thì đó, thì đường đời của mình đã có rồi, bây giờ mình chỉ có chết thì mới hết đường đời thôi. Thành ra cái cuộc hành trình của mình từ đây cho tới lúc mãn khóa là có đường đời rồi. Bây giờ mình bước qua đường đạo thì con đường đời mình đã và đang đi. Thì đường đạo của mình á, thì mình cũng đã bắt đầu tìm về đường đạo, thì cũng bắt đầu lòng mò mà đi. Chứ đường đạo thì nó mênh mông, phải học đạo, phải hiểu đạo mới biết đường đi, mới không có lầm đường lạc lối. Tại vì biết bao nhiêu người cũng đi tầm đạo nhưng mà cũng bị lầm đường lạc lối. Tại vì đạo không minh, mình không có sáng suốt mà hiểu được cái đường đạo là đường gì, cho nên mình cũng muốn đi tầm đạo. Nhưng mà nhiều người tầm đạo đi nửa đường nên đi lạc qua cái hướng khác. Thì phải học qua những cái bài học chậm trễ, nó làm cho chậm cái đường tu của mình. Đường đời, đường đạo, hai đường phải đi, mà đi bằng cách nào mới là đúng. Thì mình biết đời là cái gì rồi, là toàn là sự động loạn, thu hút, trần trượt, tạm bỡ. Đường đạo thì nó mở cho con mình con đường trở về. Đường đạo là đi tới vô cùng. Chỉ có thầy mình giảng cho mình nghe đường đạo là vô cùng, không bao giờ cho là đủ hết. Thành ra không bao giờ mình dám nói là mình đắc, không bao giờ nói là mình được, không bao giờ nói mình đạt, không bao giờ nói mình đắc. Mình mới đi tới vô cùng. Cái người mà nói tôi đạt được cái này cái kia, tôi đắc được cái này cái kia, là tự giới hạn mức tiến của mình. Nhất là khi mình không có thực chất, không có trình độ, càng nguy hiểm hơn. Cho nên là tự gạt. Thành ra đi đường đạo mà xưng danh, tá danh là tiêu hết. Tự cho mình cái trình độ, nhất là khi mà mình không có, là càng chết lẹ nữa. Như là đi tờ bay giấy đó, cũng đỡ là bây giờ không có, chứ có thầy không cho đi tờ bay giấy được, ngồi tiêu luôn. À, ra mình tu đường đạo mình phải cẩn thận ở chỗ đó. Rồi bây giờ để coi thầy nói gì, đường đạo là cái gì nha. Ở đời này tu học có gì thành công? Thưa, tự hiểu tất cả là thành công trên đường đạo, tức là biết đường đi thay vì bị kẹt lại một chỗ. Thông thiên văn đạt địa lý là vậy. Cái này là muốn nói ông Phật á. Thông thiên văn đạt địa lý là cái chuyện trên trời cũng biết mà chuyện dưới đất cũng biết, là hiểu tất cả đó là đã thành công trên đường đạo rồi, là ông Phật á. Ông đi đến chỗ ông hiểu được trên trời, ông hiểu được dưới đất, ông mở cái trí ông ra, ông biết đường, ông mà không có bị kẹt là đi thẳng luôn đó. Là con đường đạo nó thông mà, nó không có bị kẹt. Đường đạo mà bị kẹt là không đi tới đâu hết. Hỏi 2 giờ trưa này bé sẽ nói chuyện với nhiều người trong một lúc, bé có sắp đặt bài vở gì hay không? Đáp: thưa, mấy chục năm tu học bé chưa bao giờ sắp đặt trước khi nói chuyện. Tùy duyên trở hành, nói ra tùy theo nhu cầu hiểu biết của các nơi. Cũng nhờ bé dứt khoát hướng về đường đạo cho nên tâm thức của bé lúc nào cũng hòa được với những tâm hồn tu tiên. À, thầy nói là nhờ bé dứt khoát hướng về đường đạo, như là đường đời đường đạo hai đường phải đi, nhưng mà mình phải dứt khoát hướng về đường đạo, như là mình phải lấn bớt cái đời qua một bên để cho cái đạo nó càng ngày nó càng bành trướng. Mình hướng về con đường đạo thì đạo mình nó mới mạnh được. Còn đường đời đường đạo hai đường phải đi, mà hai cái đi á, thì đời nó mạnh hơn đạo á, là mình không có phát triển được, mình không có tiến được. Bắt buộc đường đời là phải đi rồi, nhưng mà đi bằng cách nào để cho cái đạo mình nó phát triển? Đi bằng cách nào để cho cái đạo mình nó phát triển? Đường đời đường đạo hai đường phải đi, nhưng mà đi bằng cách nào để cho cái đạo nó phát triển? Thế các bạn thì phải làm sao? Thì đường đời mình phải làm cái gì? Làm cái gì tối thiểu thôi, cái gì cần thiết thì mình làm, cái gì không cần thiết mình không làm, không làm là tại vì cái đó là tạm. Cái gì cần thiết á, cho cái cuộc sống của mình để mình tu á, thì mình làm. Còn cái gì mà dư thừa, không cần thiết cho cái chuyện tu hành của mình á, thì mình giảm nó lại. Biểu dứt thì cũng có, đòi hỏi sự thức tâm, nhưng mà giảm từ từ, chứ không thể nào mà dứt được. mình dính liền với đời mà. Từ lớn tới nhỏ, mình sinh ra trong cái cuộc sống này, mình được nuôi dưỡng lớn lên, ăn học trong cái môi trường này và đi làm việc sinh sống trong cái môi trường này, biểu dứt làm sao dứt. Nhưng mà mình phải giảm bớt những cái gì mà nó không cần thiết, từ từ mình thức tâm mà mình mới giảm được, chứ không phải là mình muốn giảm là mình cắt ngang một cái được đâu. Phải từ từ, cái gì nó cũng phải từ từ, thức tâm được chút nào thì giảm được chút đó thôi, chứ không phải là nói tôi cắt hết này làm sao mà cắt được. Thành ra cái chuyện đời á, mình phải sắp đặt trật tự, đời sống phải có trật tự thì cái đạo nó mới phát triển. Đời sống mà mình mất trật tự thì cái đạo mình nó cũng khó phát triển. Giờ giấc sắp đặt, giờ nào thiền, giờ nào ăn, giờ nào ngủ, giờ nào làm việc, có giờ có giấc. Ông trời ông sanh ra trong cái mình, trong cái cõi này nó có không gian, nó có thời gian, nó khác với cái cõi không không gian không thời gian. Cho nên cho mình xuống cái cõi này á là để cho mình học cái trật tự. Trật tự của gì? Trật tự của thời gian. Thời gian các bạn thấy không, nó chạy đều 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 trong trật tự gì đó, 24 tiếng chạy đều đều, rồi tới mùa này tới mùa kia nó rất là đều đặn, nó có cái trật tự của nó. Và cái không gian á, cũng phải sắp đặt có trật tự mới ổn được. Trong vũ trụ này nếu mà mất trật tự á, thì mình đâu có sống được. Như là mấy cái hành tinh nó đụng nhau là tiêu tan tành hết rồi, đâu có sống được. Cái nào đi theo chiều nào, theo cái chu trình, theo cái đường nào thì nó theo cái đường đó, cho nên không có mà chạy lộn xộn. Chạy lộn xộn nó đụng nhau mình
Đi
chết
nhớ
rồi,
bảo đúng không?
mình chết rồi. Thành ra cái đó là mình không có làm được. Thành ra học phải học cái trật tự của thời gian và không gian. Nghĩa là sao? Trật tự của thời gian á, là mình phải làm cái gì á, phải có giờ có giấc, có thời khóa biểu, phải tôn trọng đúng giờ á. Và hẹn á, là phải đúng giờ chứ không có được trễ giờ. Thì cái gương thầy để lại cái gương, thầy đi đâu á, thầy nói mấy giờ đi là đúng mấy giờ là không xong hết, ông đi không có chờ ai mà không kịp thì theo trễ ráng chịu không tới giờ là ông đi. Thành ra cái trật tự rất là quan trọng. Ông thầy của mình đó, ông cũng có cái trật tự thời gian, trật tự đó giờ đó phải đến đâu là phải đến đó, là trong không gian mà có thời gian, nên tất cả đều trật tự. Thì nó lập cho mình cái óc mình nó cũng có trật tự, tới giờ nào mình phải làm chuyện gì nó làm trong trật tự thì nó làm hiệu quả hơn. Thì tu cũng vậy, khi mà mình làm chuyện đời nó có trật tự thì khi mà mình đi vô tu cũng có trật tự, làm cái gì trước làm cái gì sau, người ta dặn sao mình phải làm đúng vậy, không có làm sai. Mà muốn làm đúng phải nghiên cứu cho kỹ, rồi cái nào dặn sao phải nhớ, phải ghi, phải chép, phải xem lại, phải xét lại thì mới nhớ. Chứ mình cái óc mình nó lộn xộn hết trơn, nhiều khi mình quên, nhiều khi học rồi đó quên đó, rồi mình làm cũng hành pháp như người ta nhưng mà mình hành không có đúng, hành không có đúng thì đâu có phát triển. Thành ra cái gì cũng phải học, cũng phải nghiên cứu, cũng có trật tự, làm việc cũng có trật tự, mà tu hành cũng phải có trật tự, cái gì làm đúng theo cái gì. Vì trên vậy nó có rất nhiều, không có khó nhưng mà nó có quá nhiều chi tiết đi. Nếu mà mình không hiểu, nếu mà mình không nhớ, mà không hiểu thì khó nhớ, mà khi mình hiểu rõ rồi thì dễ nhớ hơn. Mà dễ nhớ hơn thì mình mới làm đúng. Lúc lúc mà mình hành thiền mình cũng kiểm soát mình làm cho nó đúng thì nó mới có hiệu quả. Hành pháp đúng đắn trước rồi đi tới hành pháp đứng đắn. Đứng đắn là đàng hoàng, có giờ có giấc, ngày làm mấy cử, giờ nào làm mấy cử, làm cái gì vô hành cho nó đúng đắn, đứng đắn, đúng đắn và đứng đắn. Ngày thứ thì đường đời trật tự thì đạo nó có trật tự, đạo trật tự thì đạo nó mới phát triển được, còn đạo mà vô mất trật tự là không có phát triển được. Muốn làm gì làm, muốn giờ nào muốn làm gì làm, nó không có trật tự, muốn làm gì trước cái gì sau cũng không có đúng thì nó không có phát triển được. Đường đời đường đạo hai đường phải đi, nhưng mà phải đi làm sao để cho cái đạo mình nó phát triển. Chứ đương nhiên là hai cái phải đi rồi. Thành ra ở đây thầy nói á, bé dứt khoát hướng về đường đạo, cho nên tâm thức của bé lúc nào cũng hòa được với những tâm hồn tu tiên đó. Thì đó, bé dứt khoát hướng về đường đạo. Còn mình nhiều khi mình chưa có dứt khoát, mình còn nửa đời nửa đạo luống lưng vơi, như là mình chưa dứt khoát hẳn, thì mình ráng mình lắng cái đời đi để cho cái đạo mình nó càng ngày càng mạnh hơn. Và khi cái đạo mình nó mạnh rồi thì lúc đó mình dễ dứt khoát hơn. Sau khi mỹ mãn của đường đời thì mới chịu xét chiều sâu của đường đạo, tự cảm thấy có hiện cái có hiện tại lần lượt nó sẽ trở về không. Bằng lòng hướng về không thì mới có cơ hội cảm nhận sự không của tâm thức, sanh tử vô can, tâm cạnh tranh và đòi hỏi sẽ tan biến mất, thức hòa đồng vô sanh lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ tâm linh đó. Sau khi mỹ mãn của đường đời mình đạt đủ thứ hết đó, thì mới chịu xét chiều sâu của đường đạo. Đạo nó có chiều sâu là đi tới vô cùng, tự cảm thấy cái có hiện tại sẽ lần lượt trở về không đó. Thì mình tu đạo thì càng ngày mình càng thức, mình thấy những cái mà mình đã đạt được ở trong cái đời này đó lần lượt nó sẽ trở về không. Tiền tài của cải, danh vọng, thấy không? Tất cả là đều sẽ trở về không, và cái xác mượn này cũng sẽ trở về không. Thì lúc đó mình mới bằng lòng hướng về không, mình bằng lòng hướng về đạo là hướng về không, không có muốn mà có cái gì thêm nữa, muốn giảm đi chứ không muốn có thêm, thì mới có cơ hội cảm nhận sự không của tâm thức, sanh tử vô can. Thì khi mà mình hiểu được cái không á, mình từ không mà có rồi mình sẽ trở về không, thì lúc đó mình không có lo cái vấn đề sanh tử nữa. Mình biết là cái xác này phải tử nhưng mà phần hồn là vô sanh bất tử, thì cái tâm cạnh tranh đòi hỏi sẽ tan biến mất. Cái đó là tâm đời là cạnh tranh đòi hỏi, rồi lúc nào cũng tranh chấp, thì từ từ nó sẽ biến mất. Cái là tâm đời nó sẽ biến mất. Thức hòa đồng vô sanh lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ tâm linh đó, đi mình mới đi tới cái thức hòa đồng vô sanh. Nên mình chịu nghiên cứu để mình xét cái chiều sâu của đường đạo. Thì mình muốn xét cái chiều sâu của đường đạo thì mình phải học đạo, mình phải đào sâu thì mình mới thấy được cái chiều sâu của nó. Còn nếu mà mình không có đào sâu cái đường đạo thì mình không bao giờ thấy được cái chiều sâu của nó. Trong lúc vạn linh qua cơn thử thách rồi mới cảm thức một câu: chỉ có trời mới hiểu tâm tôi mà thôi. Người tu bước vào đường đạo chỉ biết ăn năn sám hối sửa mình, hướng tâm về trời Phật, cộng hưởng sự hòa bình và hiểu rõ nguyên lý vô sanh bất diệt, tâm từ bi rộng mở và rất dễ tha thứ thương yêu, quên đi sự chấp mê, chỉ sử dụng từ quan sẵn có của tâm thức mà tiến hóa, hướng về đại la thanh nhẹ mà hành sự. Đó. Trong lúc vạn linh qua cơn thử thách rồi mới cảm thức một câu: chỉ có trời mới hiểu tâm tôi. Đó, mình cho mình xuống đường đời, mình học ở trong cảnh đời, thì cảnh đời thì nó rất là nhiều thử thách, qua không biết bao nhiêu cơn thử thách rồi mình mới cảm thức được là chỉ trời mới hiểu mình thôi. Mình không biết nói cùng ai bây giờ, cái tâm trạng của mình không có thể thổ lộ cùng ai hơn là chỉ có trời mới hiểu được mình thôi. Khổ quá mà. Người tu bước vào đường đạo chỉ biết ăn năn sám hối sửa mình. Đó, mình biết khi mà mình nghĩ là mình là người tu, mà mình muốn mình là người tu, khi mình bước vào đường đạo thì mình chỉ biết ăn năn sám hối sửa mình, chứ không phải bước vô đường đạo nói tôi đạt được cái này đạt được cái kia, không có sửa làm sao không có đạt. Trước hết là phải ăn năn sám hối, phải thấy cái sai của mình, ăn năn sám hối của mình, cái đó mới là người tu. Mình người tu mà vô nói tôi đạt được cái này đạt được cái kia toàn nó nói dóc gạt mình không à, rốt cuộc suốt kiếp là cũng không có được cái gì. Thành ra nhớ câu này: người tu bước vào đường đạo chỉ biết ăn năn sám hối sửa mình, cái đó mới là quan trọng, cái đó mới là tiến hóa. Người nào mà biết ăn năn sám hối là người đó đã tiến hóa rồi. Còn người nào mà thấy tôi chỉ đạt cái này hay quá, tôi đắc được cái này là người đó là chỉ cái đi xuống rồi chứ không có lùi. Tại mình là tội hồn mà không sửa làm sao mà đắc được cái gì. Hướng về tâm về trời Phật, phải hướng tâm về trời Phật chứ không phải hướng tâm về đời. Cộng hưởng sự hòa bình và hiểu rõ nguyên lý vô sanh bất diệt. Đó, cộng hưởng sự hòa bình của cộng đồng chư tiên chư Phật ban chiếu, thì lúc đó cái tâm từ bi rộng mở và rất dễ tha thứ thương yêu, thì mình phải hướng về đạo, hướng về trời đất bao la, tâm mình nó mới mở rộng, thì lúc đó mới dễ tha thứ và thương yêu, quên đi sự chấp mê. Tại người đời là chỉ có chấp mê, ta hướng về đời là chỉ có chấp là mê, một là khen hai là chê, một là thích hai là không thích, thấy không? Thì trở về với chư Phật mới sử dụng được từ quan sẵn có của tâm thức mà tiến hóa. Thưa sự lường gạt và xảo trá, giáo dục con người từ thức tâm, vì cuối cùng những hành động đó đều bất lợi cho tâm lẫn thân. Tự lường gạt mình mà không hay, lại đổ thừa do trời Phật chuyển, quên đi tâm làm thân phải chịu. Ngược lại người tu thiền lại được hiểu hành động của chính mình nhanh hơn, bằng lòng nhịn nhục sám hối thì mới có cơ hội tiếp tục trên đường đạo, dũng tâm tiến hóa thay vì dũng lý luận, tương lai chẳng được về đâu cả. Đó, ở trường đời ấy, nó cái sự lường gạt xảo trá nó giáo dục con người quá nhiều rồi, đưa mình đi tới sự thức tâm. Cuối cùng mình thấy những cái đó nó không có lợi cho tâm thân, mình chỉ tự lường gạt mình mà không hay, rồi đổi thừa trời Phật chuyển. Trời Phật chuyển gì, mình làm không có đúng luật thì phải chịu cái luật tâm làm thân chịu. Ở thế gian này nó có luật tâm làm là thân phải chịu, không có đổi thừa trời Phật chuyển, làm bậy mà đổi thừa Phật trời Phật chuyển thì đâu có đúng. Ngược lại người tu thiền lại hiểu được hành động của chính mình nhanh hơn, cái người mà tu thiền đứng đắn á là hiểu mình nhanh hơn, bằng lòng nhịn nhục sám hối thì mới có cơ hội tiếp tục trên đường đạo. Phải không? Mình muốn tiếp tục đi trên con đường đạo á thì mình phải bằng lòng nhịn nhục và sám hối. Sám hối là mình thấy những cái chuyện làm của mình lúc trước không có đúng, mình rất tiếc và mình dứt khoát không muốn tái phạm nữa. Mình sám hối. Coi coi trong cái cuộc sống hàng ngày của mình có bao nhiêu giờ phút sám hối, thấy được cái sự sai lầm của mình, thì đó mới là người tu, đó mới là người chấp nhận đi trên con đường đạo. Chứ đi trên đường đạo mà không có giờ phút sám hối, không có giờ phút sửa mình thì con đường đạo của mình nó bị tắc nghẽn, không có đi trên đâu hết. Dũng tâm tiến hóa thay vì dũng lý luận, tương lai chẳng được về đâu cả. Thì dùng cái tâm, tâm mình phải thành tâm, mình phải lo tu chứ không phải dùng cái lý này lý nọ. Ông Phật ông giảng cho mình nghe cái lý để cho mình hành đi tới chứ không phải để mình nhái ông, nghe không? Ông nói ông đạt ấn chứng này ấn chứng kia là cái chuyện của ông đã hành khổ cực bao nhiêu mới đạt được, còn mình chưa có khổ công, mình chưa có dày công, mình chưa có lập được cái kỳ công đó thì khoan nhắc tới những cái ấn chứng đó. Cái ấn chứng đó là của ông Phật và của mình, không nói để chỉ đường cho mình đi thôi, không có trốn ở đằng sau đó mà phải dùng tâm tiến hóa. Bé rất cảm phục tuổi trẻ biết tự mình dấn thân để học hỏi đồng hành tiến hóa trên con đường đạo pháp gay go. Con đường đạo pháp đó thì nó rất là gay go, nó không phải đơn giản như mình tưởng đâu, phải dày công, phải cố gắng dữ lắm mình mới vượt qua khỏi những cái trở ngại. Con đường đạo pháp nó rất là gay go, không phải con đường tráng nhựa như mà mình thấy đâu. Thành ra mình phải cố gắng nhiều, hiểu đạo nhiều thì biết đường đi, tránh những cái trở ngại, những cái cạm bẫy. Thưa, bé cần thiền nhiều trong đêm để hướng tâm về bạn đạo chung thiền. Tâm của bé lúc nào cũng cảm thấy yên vui, hướng về không, không bao giờ bị thiệt thòi, hướng về đời kích động, khó ngủ, sanh bệnh. Con đường đạo tinh yêu và giải thoát lúc nào cũng sáng trí tâm. Mình hướng về đời á thì lúc nào nó cũng có động loạn, mà mình kích động nó làm cho mình khó ngủ, dễ sanh bệnh. Còn con đường đạo thì tính yêu và giải thoát lúc nào cũng sáng, làm sáng cái trí tâm của mình. Bé đã chấp nhận một cuộc sống tự nhiên, không cần phải lo âu vô ích. Đường đời chỉ có thế thôi. Con đường đạo là vô cùng. Chỉ chăm chỉ lo tu mới có kết quả ở về sau. Con đường đời là chỉ có bao nhiêu đó thôi. Không cần phải lo âu vô ích. Còn con đường đạo mới là vô cùng. Chỉ chăm lo tu thì mới có kết quả ở về sau. Mà khi mà mình nói tu á, phải nhớ những lời thầy dặn hồi nãy, phải biết ăn năn sám hối, nhịn nhục, ăn năn sám hối thì mới tiếp tục đi trên con đường đạo được. Mà mình thiếu mấy cái đó là đường đạo mình mới bị bế tắc rồi. Bền tâm vững chí đi đường đạo, trí ý chân hành tự xét văn. Đi trên con đường đạo á, là mình phải bền tâm vững chí. Tại đường nó là đường vô cùng mà đường dài mà đi không bao giờ dứt, mà nó rất là cam go. Nếu mà mình không bền tâm vững chí thì mình đi giữa đường mình chán, mình bỏ rồi sao, rồi một ngày nào đó mình cũng phải đi lại, nhưng mà mình sẽ mất biết bao nhiêu thời gian trong ngục lặng trong cái bể khổ, chứ không phải là mất thời gian không ở cái cõi thanh nhẹ, mà mất thời gian ngục lặng trong bể khổ khổ nhiều lắm. Thành ra mình không có nên mà bỏ, tại bỏ là trước sau cũng phải đi, mình không còn con đường nào khác hơn đường đời, đường đạo hai đường phải đi. Về con đường đạo là bắt buộc phải đi rồi, mà đi cho nó đúng, phải bền tâm vững chí, phải nuôi dưỡng cái bền tâm vững chí đó mình mới đi tới nơi. Trí ý chân hành tự xét văn, trí ý chân hành là hành ra nó đúng, cái chân hành đó mình cũng học nhiều lần rồi đó. Trí ý chân hành là lúc nào cũng tưởng về trời Phật, niệm niệm Phật, hướng về không. Thưa, rất quý trọng mọi người chung hành với bé trên đường đời cũng như đường đạo. Mọi sự trở ngại là một bước tiến về lãnh vực thanh tịnh của phần hồn. Tự tu tự tiến phải chấp nhận sự cam go của trường đời như đường đạo. Trì chí thực hành thì mọi việc sẽ được đạt thông. Làm như không làm, nói như không nói, lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ, bất cứ từ đâu đưa đến. Bé quý trọng mọi người chung hành với bé trên đường đời cũng như đường đạo. Mọi sự trở ngại là một bước tiến về lãnh vực thanh tịnh của phần hồn. Có trở ngại là nó để nó đẩy lui mình trở về sự thanh tịnh của phần hồn, nếu mà mình biết đi, chứ không phải là mình bị động rồi mình nhào ra mình rước động thêm. Sự kích động để đẩy mình lui trở về sự thanh tịnh trong nội tâm, thay vì hướng ngoại bị động, bây giờ mình hướng nội mình bớt động. Tự tu tự tiến phải chấp nhận sự cam go của trường đời như đường đạo. Thì đó, đường đời nó cũng là cam go mà đường đạo cũng là cam go, hai cái mình phải chấp nhận. Không có đường nào yên, nhưng mà cái đường đời á, thì nó giới hạn một thời gian nào nó hết, nhưng mà đường đạo á, thì phải đi tới vô cùng. Hai cái đều cam go, cái cam go của đường trường đời á, thì nó đẩy mình đi lên trên con đường đạo nó mạnh hơn. Trì chí thực hành thì mới mọi việc sẽ được đạt thông. Đó, mình phải trì chí là mình phải tiếp tục mình nuôi dưỡng ý chí thực hành hoài cái pháp môn sẵn có của mình nữa, thì mình mới đạt thông. Thông là thông suốt qua được và hiểu được. Làm như không làm, nói như không nói là cái đó thành Phật rồi đó. Lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ, bất cứ từ đâu đưa đến là Phật. Thưa, loài người đã và đang học nguyên lý có không không mà tự tiến. Không có sư phụ trên đời này bằng tâm tự thức. Sau khi tâm đụng chạm, tình đời đang bạc và tự tiến, chỉ có tu thiền sớm hiểu được nguyên lý của cuộc sống thì mới bắt đầu bước vào đường đạo và hiểu được điển giới là gì. Đó. Thành ra mình ở đây mình đang học cái nguyên lý có không không, mới thấy hồi xưa không có rồi mất, thấy đó mất đó không tồn tại. Mình thấy cái sự thay đổi ở thế gian trong cái cuộc sống của mình thấy có đó rồi mất đó, không có là có rồi mất đó, nên cái nguyên lý có không không là vậy, không có gì tồn tại. Không có sư phụ nào trên đời này bằng tâm tự thức, mà mình mà cái tâm mà nó chịu tự thức, cái đó là ông thầy quý nhất ở trên thế gian này, không có ông thầy nào. Tại vì ông thầy cũng nói nhiều khi mình đâu có nghe, một là mình nghe mình không hiểu, hai là mình không có giữ được ở trong tâm, ba là mình không có áp dụng được. Thành ra ông thầy cũng nhắc nhở mình không bằng mình tự thức. Khi mà mình đã nắm được, mình tự thức rồi đó, là mình đã đạt được cái chỗ đó rồi, mình thức được cái chỗ đó, là mình sửa được cái chỗ đó rồi, là mình tiến lên một cái nấc khác rồi. Thành ra không có sư phụ nào trên đời này bằng tâm tự thức, cho đó là quý lắm. Thành ra người tu mà có những cái giây phút thức tâm, thấy rõ những cái chuyện mình làm lúc trước không có đúng, mình sửa, đó là quý lắm. Còn mình tu hoài mà mình thấy mình không có sửa gì, thấy mình hồi đó giờ không có làm gì sai, không có thấy ăn năn sám hối chuyện gì hết, không có thấy nuối tiếc cái chuyện mình đã làm sai lúc trước, mình không có nuối tiếc, tại mình không thấy, mình không hiểu cái đó là sai, mình cứ tưởng nó là đúng không, thì mình tiếp tục trên con đường sai lầm đó. Còn mình tự thức á, mình thấy rõ mình thì lúc đó mình sửa được, mình đã tiến rồi. Cái đó là ông thầy quý nhất, không có sư phụ nào trên đời này bằng ông thầy. Mình không giảng hay biết bao nhiêu, nhưng mà mình hiểu được bao nhiêu, mình đem được vào tâm bao nhiêu, mình áp dụng để sửa mình được bao nhiêu, không có. Mà chỉ cần một chút thức tâm mình sửa được, cái đó là quý hơn nhiều. Hiểu được, chỉ có tu thiền sớm được hiểu được nguyên lý của cuộc sống thì mới bắt đầu bước vào đường đạo. Mình hiểu được cái nguyên lý của cuộc sống này là mình xuống đây sống để làm gì, để học hỏi sửa mình và tiến hóa. Thì mình nói mình hiểu rõ những nguyên lý đó rồi thì xuống đây đâu có gì để hưởng thụ, toàn học bài trả bài không à, không có gì hưởng thụ hết, thì lúc đó mình mới bước vào đường đạo. Còn mình sống mà mình không hiểu đạo, mình cũng như người đời, người ta hưởng thì mình cũng hưởng, đâu có cái gì để hưởng đâu, rốt cuộc chỉ có sanh bệnh thôi chứ đâu có hưởng gì hết đấy, không có gì hết, cái gì cũng khổ hết trơn, không có gì sướng hết trơn. Mình có tiền mình đi chơi mình thấy là sướng, nhưng mà nó không có sướng gì, cũng khổ cái thân xác này lắm, cũng phải lo đủ thứ chuyện trước khi đi chứ. Nhưng mà mình tới mình thấy mình sung sướng được chút xíu rồi, rồi về cũng phải cày trở lại thôi. Hiểu được điển giới là gì mới là quan trọng, bước vào đường đạo và hiểu được điển giới đó. Khi mà mình bước vào đường đạo á, mình không còn mà ôm những cái chuyện mà có không không, những cái chuyện rờ mó được ở đời này á, mình không có bám vô nó được, mà mình hiểu được cái điển giới đó là mình bước vào đường đạo, hiểu được điển giới. Thưa, hướng tâm về trời mà thực hành pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp thì sẽ cảm thức được khả năng siêu việt của trời mà tiến, sẽ không còn bỡ ngỡ trên đường đời cũng như đường đạo. Biết được đường đi thì tâm rất dễ dứt khoát tu tiến, không còn ôm ấp ngoại lý mà tạo sự tâm tối cho chính mình, thiếu dũng mãnh thăng hoa trong thanh tịnh, đạo không đắc, tâm không yên. Đó. Thành ra khi mà mình hướng tâm về trời thật, trời Phật mà thực hành pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp, tại vì nhiều khi mình cũng hành pháp lý nhưng mà cái tâm mình nó không có hướng về trời Phật nhiều, mình hướng về đời nhiều, trong ngày mình chỉ hướng về đời thôi, mình không có hướng về trời Phật nhiều á thì mình không có hiểu được, không có dễ thức tâm. Mà nếu mà mình hành cái pháp này mà mình biết hướng về trời Phật hơn là hướng về đời á thì mình dễ thức tâm hơn, cảm thức được khả năng siêu việt của trời mà tiến, sẽ không còn bỡ ngỡ trên đường đời cũng như đường đạo. Thì lúc đó mình biết được con đường đi rồi, trên đường đời mình cũng không bỡ ngỡ, mình biết tại sao mình phải sống trên đời này. Bây giờ có những thử thách, những kích động nó đưa tới, mình biết nó là cũng là công cụ của Thượng Đế để đẩy mình lui trở về thanh tịnh. Thành ra trên đường đời mình cũng không bỡ ngỡ, mình có bị thử thách mình cũng không có bỡ ngỡ. mà trên đường đạo mình cũng biết cái đường đi, là mình biết hướng hướng nội để hướng tượng là đúng con đường đường đạo của mình đi. Biết được đường đi thì tâm rất dễ dứt khoát tu tiến. À, khi mà mình biết được cái đường đi, mình hiểu được con đường đi là như thế nào, con đường đạo là phải như thế nào, thì mình dễ dứt khoát tu tiến. Còn mình chưa hiểu á, thì mình bị đời nó lôi cuốn, mình không có dứt khoát trên đường đạo được, đời nó vẫn tiếp tục nó lôi cuốn mình chưa thấy nó là giả, mình chưa thấy nó là tạm, cho nên mình không có dứt khoát được chứ không gì hết. Mà khi mà mình hiểu được á, thì mình sẽ dứt khoát tu tiến dễ hơn. Mình biết đường đi á, thì mình mới dứt khoát tu tiến dễ hơn, không còn ôm ấp ngoại lý mà tạo sự tăm tối cho chính mình, không còn ôm những cái chuyện ở bên ngoài, những cái lý ở bên ngoài mà tạo sự tăm tối cho chính mình. Thiếu dũng mãnh thăng hoa trong thanh tịnh, mình không có trở về với mình, làm sao mình dũng mãnh mà gom cái điển mình để thăng hoa trong thanh tịnh được. Muốn thăng hoa trong thanh tịnh là phải trở về gom cái điển lại, tập trung cái điển thanh lọc rồi mới thăng hoa được, nó nhẹ nó mới thăng hoa. Còn cái điển mình không gom, không thanh lọc, làm sao nhẹ mà thăng hoa, làm sao đi tới sự thanh tịnh được. Đạo không đắc, tâm không yên. Đó. Thưa, muốn tu thiền mà thiền không được là vì nghiệp tâm quá nặng trược. Cần ý thức con đường đạo tâm là đường giải nghiệp chướng, ý thức rõ ràng, tự trì niệm Phật từ từ giải nghiệp tâm, nhưng hậu mới thiền được, cảm thức sự nhẹ nhàng là cần thiết, tự dấn thân thực hành thì mới đạt được chánh pháp. Thì bây giờ mình tu thiền á, mình hiểu được cái sự thanh nhẹ là cần thiết, cái sự nặng trược là không cần thiết, thì mình phải lo giải những cái phần nghiệp chướng, nghiệp tâm của mình, những cái gì mà nó làm cho mình trì nặng á, là mình phải lo giải nó đi, đừng có ôm nó, đừng có nuôi dưỡng nó nữa, thì mình mới trở về cái sự thanh nhẹ. Là mình hiểu được con đường đạo là đi trên đường đạo là cái sự thanh nhẹ là cần thiết, thì mình phải giải những cái sự trần trược mình lôi cuốn, nó giam hãm mình, là những cái nghiệp nghiệp chướng, nghiệp tâm nó quá nặng phải lo giải, rồi lúc đó mới tự dấn thân hành thì mới đạt được chánh pháp. Mình hiểu được cái sự thanh nhẹ là cần thiết, mình đi trên con đường đạo mình hiểu được cái sự thanh nhẹ là cần thiết hơn là cái sự động loạn ở trần. Thưa, thực hành pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp, nó là một pháp cho mọi pháp, tự mình khử trược lưu thanh, giúp cho hành giả tự lập lại trật tự phù hợp với nguyên lý của trời Phật mà tu, sẽ không còn bỡ ngỡ trên đường đời cũng như đường đạo, chỉ giúp cho tôn giáo mà chính mình đã chọn càng ngày càng thông cảm và dũng mãnh tu hơn, bước vào nguyên lý của trời đất mà hành sự. Đó, mình thực hành pháp lý vô vi hoặc quyền bí Phật pháp đó, nó là một pháp cho mọi pháp, nghĩa là mình hành cái pháp này là đủ hết rồi, ở trong đó nó đầy đủ hết, không cần phải hành nhiều pháp, một pháp đó là đủ rồi. Tự mình khử trược lưu thanh, giúp cho hành giả tự lập lại trật tự phù hợp với nguyên lý của trời Phật mà tu. Nguyên lý của trời Phật lúc nào cũng trật tự, mà mình mất trật tự thì mình phải lập lại trật tự, sẽ không còn bỡ ngỡ trên đường đời cũng như đường đạo. Như là hai con đường đó, mình đi trên đường đời mình cũng không có bỡ ngỡ, mình không có bị lạc lõng, mình cũng không có thắc mắc gì, mình hiểu rồi. Đường đời cũng không bỡ ngỡ mà đường đạo cũng không bỡ ngỡ. Nguyên lý bao trùm lý âm dương, đường đời đường đạo tùy duyên tường. Nguyên lý bao trùm lý âm dương, nguyên khí bao trùm lý âm dương, cái nguyên khí của trời đất bao trùm cái lý âm dương, là ở dưới thế gian là mình sống trong cái nguyên lý âm dương, có âm có dương, có ngày có đêm, có nóng có lạnh, là mình sống trong cái nguyên lý âm dương, là cái đó là tất cả là nguyên khí, nó bao hết. Đường đời đường đạo tùy duyên tường, mình học ở trên đường đời cũng như trên đường đạo, tùy cái duyên mà mình hiểu được, quyết định rõ rệt chung tiến bước, đường đời đường đạo chẳng khờ ngu. Quyết định rõ rệt chung tiến bước, mình quyết định rõ ràng là mình phải cùng tiến lên, thì trên đường đạo trên đường đời cũng như đường đạo, mình không còn khờ ngu nữa, nghĩa là mình sáng suốt hơn, mình không còn khờ ngu như lúc mà mình chưa hiểu đạo. Đường đời, đường đạo đều thông tiến, giải tỏa phiền ưu tự sống còn. Đường đời, đường đạo đều thông tiến, là khi mà hai cái đường nó phát triển, đời nó cũng thông mà đạo nó cũng thông, mình không có còn bị kẹt nữa. Đời thì mình hiểu rõ những cái chuyện tạm bợ của đời, nó kích động để đưa mình đi tiến về sự thanh tịnh. Thành ra đời mình cũng không có, cũng thông, mà vô đường đạo mình trở về sự thanh tịnh, mình cũng hiểu nhiều, mình cũng thông. Đường đời, đường đạo đều thông tiến, giải tỏa phiền ưu tự sống còn. Quan trọng là mình biết cái sự thanh nhẹ là quan trọng, cho nên có phiền ưu tới là mình lo giải tỏa. Đường đời, đường đạo quy chung lối, khai triển chính mình tự sắp xây. Đường đời, đường đạo rốt cuộc nó cũng trở về một cái mối, là trở về đưa mình trở về con, trở về nguồn cội thôi. Con đường đời nó cũng để đưa mình về đạo, mà đạo nó cũng đưa mình về cái nguồn cội của chính mình. Giải khai triển chính mình tự sắp xây, là mình khai triển cái mình để mình xây dựng cho mình. Tạo khổ cho mình vì gấp thôi, đường đời đường đạo tạo lầm sai. Đó, khi mà mình đi hấp tấp trên đường đạo, dục tốc bất đạt, mình muốn gấp, muốn mau có kết quả, nhưng mà hành không có bao nhiêu, mà muốn mau có kết quả thì mình là cũng như người gấp. À, thành ra cái đường đời đừng động tạo khổ cho mình vì gấp thôi, đường đời đường đạo tạo lầm sai. Nếu mà mình gấp thì đời mình cũng sai, mà mình đạo mình cũng tạo cái sự lầm sai. Tạo khổ cho mình vì gấp thôi, đường đời đường đạo tạo lầm sai. Niệm Phật cứu mình tự tiến thân, giải thông trược khí quy đường đạo. Niệm Phật cứu mình tự tiến thân, giải thông trược khí quy đường đạo. Khi mà mình giải bớt cái trược khí mà mình hấp thụ ở trường đời á, thì mình mới quy về con, mình trở về con đường đạo. Quân bình chân thức xuyên đường đạo, chuyển hóa thâm sâu tự thức bàn. Quân bình, mình đi tới cái tâm thức mình quân bình á, mình mới xuyên qua con đường đạo, chuyển hóa thâm sâu tự thức bàn. Thì đúng, nó thay đổi thâm sâu ở bên trong, mình mới tự thức và bàn bạc. Chuyển hóa thâm sâu tự giác yên, khai thông trí tuệ minh đường đạo. Mới chuyển hóa thâm sâu tự giác yên, thay đổi ở bên trong, thâm sâu ở bên trong thì mình mới giác, mình mới yên. Tự giác yên, khai thông trí tuệ minh đường đạo. Thành ra mình tu cái trí tuệ của mình nó càng ngày càng khai triển thì mình mới hiểu được con đường đạo. Mà trí tuệ chưa có mở thì mình không có hiểu đạo. Chuyển hóa thâm sâu tự giác yên, khai thông trí tuệ minh đường đạo. Khai triển trực giác tự cảm minh đường đời đường đạo thấu hành trình. Mình khai triển được cái trực giác á, mình hiểu sát một cách sáng suốt. Đường đời đường đạo thấu hành trình, trong đường đời cũng như đường đạo mình hiểu thấu cái hành trình tiến hóa như thế nào. Trí tâm ổn định phân đường đạo, quý tưởng trời cao chuyển sắc màu. Trí tâm ổn định phân đường đạo, khi mình trở về cái trí tâm mình nó ổn định thì lúc đó mình mới sáng suốt, mình mới phân được con đường đạo. Quý tưởng trời cao chuyển sắc màu. Hỏi tâm thức là sao? Tâm thức là hiểu được. Hiểu được là tự thức trí khai, khai thông trí tuệ tự phân bày. Đường đời đường đạo quy nguyên thức, giải tỏa bình tâm tự tiến hoài. Đó, thì khi mà mình tâm mình nó thức rồi đó là nó hiểu rồi, trí nó khai, khai thông trí tuệ tự phân bày. Đường đời đường đạo quy nguyên thức, đường đời đường đạo hai cái cuối cùng nó cũng dẫn mình trở về cái thức của mình. Đường đời đường đạo chẳng quanh co, thực hành chánh pháp chẳng cần lo. Đường đời đường đạo không có cần đi quanh co, mình đi thẳng một đường á, lo thực hành chánh pháp đó, thì không có cái gì phải lo hết, mọi việc đều do Thượng Đế sắp đặt, mình chỉ có nâng cao luồng điển của mình lên để mình đáp ứng và sống nơi cái từng điển thanh nhẹ mà mình đã đạt được. Học hỏi triền miên mới sống yên, thành tâm tu luyện quy đường đạo. Học hỏi triền miên mới sống yên, thành tâm tu luyện quy đường đạo. Thành tâm tu luyện mình mới trở về đường đạo. Thành tâm tưởng trời tâm được độ, thực hành chánh pháp thông đường đạo. Thực hành chánh pháp mới thông đường đạo. Nên có cái bài thơ, trong bài thơ Mẹ ơi thì có viết: thương cha quý mẹ tạo gương, đường đời đường đạo hai đường phải đi. Hành trình con phải dự thi, nhiều bài cay đắng con thì thức tâm. Đấy. Thương cha quý mẹ tạo gương, mình lo mình thương cha trời mẹ đất đã tạo cho mình cái gương lành. Đường đời đường đạo hai đường mình phải đi hết. Hành trình con phải dự thi, nhiều bài cay đắng con thì thức tâm. Cái hành trình đó mình đang đi đó là mình phải dự thi, mình phải trả bài, học bài trả bài phải dự thi. Nhiều bài cay đắng con thì thức tâm, thì phải qua những cái bài học cay đắng ở đời cũng như ở đạo thì mình mới có cơ hội thức tâm. Đó, đây tuần này thầy cho mình học bài đường đạo. Cái đường đạo nó cũng là rất là quan trọng. Cuộc hành trình của mình, cái con đường đạo nó dài vô cùng, nó cam go. Nó cần mình phải bền tâm vững chí, cần mình có lập lại trật tự, cần mình phải dự thi bài học, phải học hỏi khai triển trí tuệ, minh được cái đường đạo, hiểu được cái đường đạo, đào sâu chân lý mới hiểu được đường đạo. Rồi câu đầu: đà, đường đạo quân bình tâm tự đắc. Rồi đường đạo đóng góp tiên nhiên đâu không?
Dạ, em xin đóng góp. Thì cái câu đường đạo quân bình tâm tự thức, thì cũng như cái đường đạo thì vừa rồi anh chị Phương Dung cũng có lượng qua rồi, thì giờ em cũng nói cái câu là đường đạo quân bình tâm tự thức. Và cái thầy cũng có nói cái câu đường đi đã có sẵn rồi, thì cái đường đường tu mình có rồi, mà đạo là gì? Thầy cũng có nói đạo là phải quân bình, đạo là sự tự nhiên và hồn nhiên, mà đạo thì là vô cùng. Mà mình muốn đầu tiên là mình phải có cái đạo, mình phải lập lại cái trật tự, cái quân bình trước. Muốn đi tới vô cùng, muốn đi tới tự nhiên và hồn nhiên thì đầu tiên phải mình lập lại cái trật tự quân bình trước. Mà trật tự quân bình cái gì? Thì cũng như nãy anh có nói, cái đường đời và đường đạo hai đường mình phải đi, nhưng mà thầy có nói cái pháp vô vi mình là đi xe hai bánh, tất nhiên quân bình tâm và quân bình thân. Thì giờ cái thân mình cũng phải lập lại cái trật tự, khai thông cái bản thể này cho ổn định. Ổn định có nghĩa là phải thật sự thông, chứ không còn nghẹt tới nghẹt vui nữa mới gọi là ổn định. Đó. Thì như vậy rồi cái tâm cũng vậy, phải cho cái tâm nó từ trược cho đến thanh, chuyển làm sao từ luồng điển từ trược cho thanh thanh, từ mê muội đến đi đến sáng suốt của quân bình. Thì mình có cái quân bình đó, tâm mình mới tự thức. Tự thức đây tất nhiên mình thấy được, mình hiểu được cái đường đi nối bước giữa đời và đạo, giữa tâm và thân. Thì mình muốn phát triển cái luồng điển của mình phải hướng về trời Phật, mình lo mình tu tiến cho cái phần hồn và tâm linh mình càng ngày càng phát triển. Em xin hết ạ.
Ừ, cảm ơn mình. Hồi nãy mình nói với thầy vẫn thường nhắc là đường đời đường đạo. Đường đời đường đạo hai đường phải đi. Nhưng mà hai cái đều phải đi tới cái sự quân bình. Nhưng đường đời mình cũng phải quân bình, không có bị mê chấp. Thì mình hướng về đạo thì nó mới thanh nhẹ được. Mình không nghiêng bên trái, không nghiêng bên phải, giữ con đường trung dung mà tiến hóa. Thì muốn vậy thì phải thanh lọc, phải thanh nhẹ nó mới quân bình, còn mình trần trược thì nó mất quân bình, trần trược là nó lôi cuốn bên này lôi cuốn bên nọ, trì xuống kéo nặng xuống dưới là khó mà quân bình. Quân bình là phải thanh nhẹ, quân thanh nhẹ là phải hướng nội, hướng nội là hướng thượng, không có bị cái sức hút của hồng trần như lôi cuốn mình đó. Thì mình nghiêng bên phải, nghiêng bên trái, trở về cái sự thanh tịnh bên trong mình đó. Thì mình mới tìm lại cái sự quân bình của ngũ tạng và tâm thức. Mình thanh lọc ngũ tạng của mình đó, thì nó trở lên quân bình, nó không có cái này nó xẹt với cái kia nữa. Mình quân bình cái luồng điển của mình thì nó giữ cái sự thanh nhẹ, trung dung tiến hóa, tâm tự thức. Hồi nãy mình cũng có nghe, không có sư phụ nào trên đời quý hơn tâm tự thức, không có sư phụ nào trên đời quý hơn tâm tự thức. Cái đó là quý nhất, tại cái đó là mình tâm mà tự thức là mình đi tới cái chỗ sửa, ăn năn sám hối và tự sửa. Nên mình thấy những cái gì mà mình làm sai lúc trước mình không có tái phạm. Hồi xưa mình không hiểu đạo thì mình nói mình cái gì mình cũng đắc, mình cũng được hết trơn, nhưng mà rốt cuộc mình chẳng có gì hết. Bây giờ mình tự thức, mình thấy tới già tôi mới biết tôi ngu, không có được cái gì hết mà tôi tưởng tôi được, mà tôi không lo tự sửa. Thời gian thì không còn nhiều, tóc bạc mắt lờ, sức thì kém, thì làm sao mà sửa kịp. Thành ra cái quan trọng nhất, cái quý nhất là cái tâm tự thức. Mà muốn cái tâm tự thức á thì đường đời đường đạo của mình đó phải quân bình, thanh nhẹ, đừng có gì quá thái, cái gì cũng vừa phải đó. Không có nghiêng bên trái, không nghiêng bên phải, không có cái gì mê quá mà không có cái gì ghét quá, không mê không chấp thì nó mới đi tới cái chỗ tự thức. Em còn thấy cái gì cũng nhào qua, nó khen cái này hay quá, cái gì hay quá, là nó mất quân bình. Mà mình không ai mình khen quá mình cũng mất quân bình, là mình không biết tại sao mình phải khen quá. Trình độ tới đó thì nó phải vậy thôi chứ có gì đâu mà phải khen. Rồi mình chê, ồ cái này dở quá, cái này dở, cái tới đó này trượt thì nó phải như vậy, thấp thì nó phải học bài đó, đâu có gì phải chê. Cái gì nó cũng là đúng theo cái trình độ của cái người đang học bài thôi, không có gì phải khen, không có gì là tuyệt diệu, không có gì khỏi chê, khỏi cần mới dùng mấy danh từ đó, cái là danh từ mê chấp. Giải mê phá chấp, giải mê phá chấp tự vui mừng là sao?
Dạ, em xin đóng góp. Giải mê hóa chấp tự vui mừng. Thì khi mà mình quân bình được tâm thức của mình rồi, tức như mình đã sáng rồi, có sự thanh tịnh, có sự sáng suốt rồi. Như vậy là mình đâu có dạy gì mà mình rước cái trượt nữa. Cho nên á, mình đâu có, mình phải giải cái mê hóa chấp. Và cái gì mình thích đó, là mình mê. Và cái gì mình không ưa, ghét, chấp. Cho nên là bây giờ mình đã sáng suốt, đã có thanh tịnh rồi, có quân bình tâm thức rồi, mình phải giải bỏ những cái thứ đó. Mình giải bỏ được hết, mà nói tiếng giải chứ không phải dễ. Đôi khi á, mình là cái người chịu giải nhưng mà nó không chịu giải thì sao? Nó đâu có chấp nhận. Cho nên nó nói cái tiếng này giải mê hóa chấp, chứ thật sự mà nói phải niệm Phật, phải sùi bọt mép mà tu tu cho trâu chết đó, không biết có được chưa đó. Bởi vì trong này mình mới có phần hồn tu à, mà tất cả vạn linh trong này á, hầu nào giờ nó hướng hạ là tranh chấp hơn thua không à. Mà bây giờ mình nói thôi, bây giờ mình là nhịn đi, nó đâu có chịu, nó phải ăn thua đủ. Cho nên nó thầy có nói cái câu á, chịu ngu rồi phải học ngu rồi mới độ được ngu. Mà theo em nghĩ cái câu nói đó có nghĩa là thầy nói mình phải chịu nhịn nhục, buông bỏ hết đi, mình phải chịu ngu như vậy đó, để mình học cái ngu, để độ ngu là độ cái tất cả vạn linh trong bản thể mình, chứ mình không độ được cái người ngoại đâu. Mình độ cho nó có cái sự sáng suốt, nó chấp nhận cái ngu như mình, nó chấp nhận học hỏi tiến hóa niệm Phật như mình, nâng cao độ nó lên đó. thì mới chấp nhận, nó mới buông bỏ. Chứ còn bây giờ mình nói giải mê phá chấp chỉ có cái phần hồn mình nói vậy thôi, chứ chắc gì phần hồn mình buông bỏ được. Còn vạn linh trong bản thể này nhiều lắm, đông lắm, nếu tính ra gần cả 9 vạn người. Cho nên khi mà tất cả vạn linh trong này nó đồng như chủ nhân ông mà giải mê phá chấp, thì lúc đó mình thật sự mới vui mừng. Vì sao mình vui mừng? Là mình ra khi mình buông bỏ được hết, mình dứt khoát được rồi, là tất cả những sự kích động phản động với mình tới với mình á, mình thấy mình hiểu được, mình không còn chấp nữa, mình không còn kẹt chỗ đó nữa, thì mình mới vui. Cũng như tại sao ông Phật ông ngậm cười mà bao nhiêu người đi đến thầy có giảng chuyện chồng chuyện con chuyện vợ chuyện con chuyện nhà chuyện cửa chuyện gì đi lại cũng nói cho Phật, Phật cũng làm thinh, biển thấy không biết hết rồi. Không có chuyện của ai gieo là tự người đó phải tự gỡ rối tự giải thoát đó thôi. Cho nên khi mình mà được như vậy rồi á thì mình mới vui cười, là vui cười là mình không còn vướng vào nữa, mình không còn vướng vào cái sự kích động phản động nữa nữa. Mình đứng trên cái thanh tịnh, cũng như vừa rồi anh có nói, khi mà mình luồng điển của bản thể mình hạ trung thượng, mình quy về trung tâm bộ đầu, mình đứng ở trên đó rồi là mình đứng trên cái cõi thanh nhẹ rồi. Mình đâu có ngu dại gì mình xuống cái tầng trượt này mà lủi đầu vô cái mê cái chấp cái kẹt đó nữa, mà để mình vướng, để mình bận rộn, để mình mê mình chấp. Cho nên mình chỉ còn hướng con đường hướng thượng lo đi lên, để lo tu để mà trở về mình xin hết.
Vâng anh, khi mà thầy dùng cái chữ giải mê phá chấp á, mới nghe qua thì mình tưởng cái chuyện đó là mình làm có thể làm một cách dễ dàng, nhưng mà thiệt ra muốn giải mê phá chấp á, là tư tưởng nó phải sáng suốt quân bình mới giải mê phá chấp. Tại sao? Tại bây giờ mình mê mình đâu có thấy mình mê, mình đang mê mà đang mê hồn trận mà mình đâu có thấy mình mê, làm sao mà mình giải mê? Mình phải ra khỏi rồi mới giải được cái mê đó. Bây giờ mình còn kẹt ở trong cái đời này, chuyện gì nó cũng có thể làm cho mình mê được. Mình đang sống mình tưởng thiệt, mình tưởng cái cuộc đời này nó là thật, mình mê trong đó cho nên mình mới ham sống sợ chết. Mình tưởng chỉ có cái cõi này thôi, hết cái cõi này là chết, là không còn gì hết, nên mình sợ lắm. Sợ mai mốt với tôi chết rồi, chết rồi đi đâu. Mình còn mê mà muốn giải mê đâu phải dễ, là mình phải xóa, mình thoát ra rồi mình sáng xuống mình mới thấy cái đó là mê, mình mới giải mê được. Chứ bây giờ mình đang mê mà biểu mình giải mê, giải làm sao đây? Rồi phá chấp, mình phá chấp làm sao? Rồi mình hiểu rõ hết những cái nguyên lý của trời đất mình mới không có chấp. Mình hiểu tại sao cái người đó tự nhiên nó lại nó chửi mình, tại sao nó lại nó phá mình không chấp nó, tại sao? Là mình hiểu được cái luật trời, mình hiểu là cái chuyện gì nó đang xảy ra, cho nên mình mới phá chấp. Giờ tới chửi mình cũng lấy quán làm ân, lúc đó mình áp dụng được lấy quán làm ân, ân sư đã tới rồi thì thấy rõ là ông trời đã gửi lao công miễn phí tới đực đẽo tôi rồi, tôi đâu có chấp cái người đó, tôi đâu có chấp cái sự kiện đó, toàn là trong thâm ý xây dựng của trời Phật muốn cho mình tốt đẹp hơn mới cho người tới thử mình, để cho mình lên cao hơn. Một khi mà qua một cái cơn thử thách là phần hồn sẽ dũng mãnh và thanh tịnh hơn, thì mình đâu có chấp. Mà muốn có được cái những cái tư tưởng như vậy là cái phần hồn phải sáng suốt, giải mê phá chấp, không có chấp cái chuyện gì mình thấy cũng đúng hết, không có chuyện nào sai hết. Chuyện gì ở thế gian cũng do ông trời, mà chuyện gì cũng trời làm thì nó cũng đúng hết, không có cái chuyện gì mà ông trời làm sai hết. Mình không thấy đó là người thế gian, mà mình thấy chuyện của ông trời làm thì mình biết là ông trời không có làm gì sai hết, thì mình đâu có chấp vô cái người mà tới thử mình đâu có chấp cái chuyện trước mắt của mình. Mình nói tại sao nó vậy, tại sao nó kia, tại vì trình độ nó tới đó thì nó phải làm chuyện đó thôi, chứ đâu có gì lạ đâu. Tại mình không hiểu cho nên mình mới chấp, mình hiểu rồi mình đâu có chấp, thức hòa đồng mở ra đâu có chấp. Trình độ đó phải làm chuyện đó, trình độ đó phải học bài đó, trình độ đó phải chịu cái hoàn cảnh đó, qua cơn điêu luyện của Thượng Đế đã sắp đặt, chứ không có gì mà phải chấp hết. Thì muốn được giải mê phá chấp như vậy không phải là đơn giản đâu. Khi mà mình giải được mê phá chấp á, là mình đã thăng hoa, mình thoát khỏi rồi. Thành ra trong cái bài Hô Hê mới có là vui buồn mê chấp chẳng về được đâu là vậy. Khi mà mình còn mê còn chấp á, là mình còn động. Còn động thì mình đâu có thanh tịnh đâu mà về. Nên vui buồn mê chấp chẳng về được đâu. Mà mình ở thế gian làm sao mình tránh khỏi mê chấp, cũng còn dính chút đỉnh ít nhiều chứ, nghe không, cũng còn chút mê, cũng còn chút chấp, cũng còn, mình xét kỹ thấy cũng còn, chưa có thoát khỏi cái dòng mê chấp ghê lắm à. Dòng mê chấp là nguyên cái dòng nó giam con người ta với thế gian chứ đâu phải chơi. Từ nhỏ sanh ra đã học mê chấp rồi nè, món nào ngon thì ăn, còn món nào dở là phun ra liền. Học cái sự mê chấp rồi đó, ra đời là học mê chấp, rồi đi trường học nó cũng vậy, mình suy luận phân tách này được cái này không, thành ra mình học trong cái dòng mê chấp. Bây giờ muốn thoát khỏi giải mê phá chấp không có phải là đơn giản, mà giải được mê phá được chấp là người nó thanh tịnh rồi. Không có cái mê cái gì mà không chấp cái gì, không có cái gì mà làm cho nó quá hứng thú, không có cái gì làm cho nó quá bực mình, thành ra nó đi tới cái thanh tịnh à, thì lúc đó tự vui mừng đạt rồi, đạt tới đó là nhẹ lắm mà, tự vui mừng. Nên thành ra nãy giờ ông thầy cũng đang nói ổng thôi chứ không phải đang nói mình. Đường đời đường đạo quân quân bình tâm tự thức, giải mê phá chấp tự vui mừng. Thấy nói ông Phật không, quý yêu trời Phật tự văn minh. Ừ, sao
Dạ, em cũng xin đóng góp. Thì đúng là anh nói là bài kệ này cũng nói dụng thầy thôi. Đa số là những cái bài kệ em thầy cũng nói thầy chứ không đâu có nói mình đâu có làm tới. Nhưng mà là mình ráng hành đi, rồi tương lai mình cũng sẽ đi tới. Đó. Thì như vậy là quý yêu trời Phật tự phân minh. Mình mà muốn phân minh được là cái thứ nhất là mình hành làm sao mà mình gom hết cái luồng điển mình có trụ trên trung thiên bộ đầu, từ đó xuất phát đi lên phải hòa vào cái luồng điển của thượng đế, nói thẳng là mình phải về được với ông trời ông Phật ấy. Thì mình mới gọi là mình quý yêu ổng, chứ còn đây giờ mình cũng nghe cái lời giảng của thầy thì mình biết cái thuộc về cái ý tưởng vậy thôi, chứ còn mình đâu có thật sự quý yêu đâu. Mình đó, một ngày mình tưởng trời tượng Phật được mấy tiếng, rồi mình quay ra đời được mấy tiếng, cho nên tính ra lỗ chứ không có lời. Nhưng mà đỡ hơn cái là không biết hành pháp, không biết tu, không biết niệm Phật thôi, chứ thật sự ra chưa có huệ vốn, toàn là lỗ không à. Cho nên khi mình quý yêu trời Phật là mình phải về với ổng, hòa với ổng, thì mình mới biết quý yêu ổng. Thì lúc đó mình mới tự phân minh, là tự mình biết con đường đi rồi, mình biết như thế nào hết rồi. Còn như mình còn ở trong cái tâm phàm này á, là mình thấy chút chút, mình hiểu thức được chút chút vậy thôi, chứ còn thật sự mình chưa phân minh được cái gì hết á. Em xin hết á.
mà cũng như mình đã học mấy kỳ trước cũng như anh đã nói đó, thì quý yêu trời Phật đó, thì mình phải tiến gần về trời Phật mình mới biết quý yêu trời Phật. Ở thế gian thì mình nghe ông thầy cũng giảng cho mình một phần mình biết được, mình tương trời tương Phật chút đỉnh vậy thôi, nhưng mà về tới trên nó mới thấy rõ cái sự cái hạnh hy sinh và cái tình yêu của trời Phật, thì lúc đó sẽ càng quý yêu nhiều hơn. Tự phân minh là phân một cách sáng suốt, nghĩa là cái sự sáng suốt của mình nhiều lắm đó, mới dùng được cái chữ phân minh. Còn sáng suốt mình còn yếu ớt như mình đó, thì đâu có phân minh, mình nhắm mắt còn thấy tối tươi thì đâu có nói là phân minh được, mình chưa có thấy sáng hết mà. Mình là phân minh là phân một cách rất là sáng suốt, cái trình độ của ông Phật trở lên mới gọi là phân minh, chứ người thường không có thể dùng được cái chữ phân minh. Giải tỏa trược ô nguyện Nam Mô.
Em cũng đóng góp. Giải tỏa trược ô niệm Nam Mô, thì cái câu này em lại dạy ngược. Khi mình muốn giải tỏa cái trược ô mình, là ngoài cái hành ba pháp ra, mình phải lo mình niệm Phật. Vì ông thầy cũng nói khi mà mình xuống đây mình đầy đủ hết, có sự thanh tịnh, có sự sáng suốt, nhưng mà bị đời nó phỉnh, đời nó lôi cuốn, mình thấy đời là cái gì cũng thiệt nhưng mà thật sự cái gì cũng giả, đến độ cái xác thân mình cũng giả luôn. Ông thầy nói chỉ có một cái thức là thiệt thôi, hữu hình hữu hoại, hữu thức mới mới là vô hoại. Cho nên nó là bây giờ mình phải niệm Phật, mà thầy có nói niệm tới thường niệm vô biệt niệm thì cứu từng đường tơ kẻ thấp. Cho nên nó giờ mình đã phải lo mình niệm Phật để mình gom cái điểm. Cái thứ hai nữa, mình lo mình niệm Phật để mình nâng cái trình độ của dạng linh trong bản thể mình lên để cho nó thức tâm. Thì như vậy khi mà mình niệm được như vậy, tất cả trong bản thể mình đồng niệm như mình rồi thì nó hướng tới cái sự thanh nhẹ, hướng về trời Phật, thì lúc đó mình mới giải tỏa cái trược ô mình được. Còn bây giờ mình khi niệm khi không mà niệm còn không rầu thì thật sự mà nói thì mình nói trên cái lý thuyết suông thôi, chứ thì đỡ hơn không không có niệm thôi, chứ khó mà giải được cái trược ô. Cho nên rằng nó là thầy có nói khi mà mình á thật sự ngu, chấp nhận cái ngu, chấp nhận cái thật thà thì mình mới có được sự minh triết. Mà mình có được cái sự minh triết mình mới thấy mình và thấy được đối phương. Thì như vậy mình cũng nói cái câu đó, thầy cũng nói câu đó là mình cũng hành cũng không có ít đâu, mình hành cũng đâu chết, mới đi tới cái sự minh triết, tới cái sự thanh tịnh, chứ không phải mà mình nói niệm Nam Mô cái là mình giải tỏa được cái ô trược, không có đâu. Thông tin giờ ngầu thử coi niệm thử được mấy phút rồi, ai là người niệm và ai là người đi chơi, ai là người suy tính đủ thứ. Cho nên đó, nói thì dễ trong rất là khó. Cho nên thầy nói các bạn ráng đi, các bạn niệm đi, rồi ngày một ngày nào nó bừng sáng lên nè, thì một ngày nào nó mình cũng biết, ngày nào cũng biết nữa. Cái ngày của ông không có nói giờ, thành ra mình cứ ráng niệm đi. Thì cái đó là ông thầy cũng nói để em khuyến tu mình thôi, cũng nhắc nhở mình thôi, em xin hết ạ.
Cảm ơn anh. Giải tỏa trược ô nguyện Nam Mô, thì đó là cái thầy nói về cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật đó, là nó giúp mình giải tỏa trược ô. Mà mình muốn niệm Phật được đó, thì mình phải luyện, tại vì không phải mình và vạn linh đồng niệm Phật, đồng chung tiếng, thì mình lại phải làm sao mình dạy cho vạn linh ở trong này nó đồng niệm với mình mới niệm được. Còn những người nào mà nói mình chỉ cần một mình niệm Phật thôi á là không đi đến đâu hết, tại vì nói tới vấn đề niệm Phật á là nó chung hết trong một cái tiểu thiên địa này, vạn linh cùng sống với mình á cũng nằm ở trong đó hết. Nó ảnh hưởng tới cái tâm thức mình rất là nhiều. Cho nên nếu mà mình muốn niệm Phật, phải giải tỏa trược ô của phần hồn và trược ô của vạn linh trong bản thể này, phải giải tỏa hết. Cái đó là cái nguyên lý, cái niệm Nam Mô, cái dùng cái điển á, mình sẽ giải được cái trược điển của mình đã thu thập vô bằng điển. Thì bây giờ mình phải dùng điển chấn động lực của Nam Mô như là Phật để mình giải cái điển trược đó ra. Mà muốn giải được cái điểm được á thì phải luyện 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 từ từ, từ 5 phút đi tới 6 phút 7 phút cho vạn linh nó đồng chung niệm với mình á, thì từ từ mình mới giải ra được. Mà mình biết là nó khó thì nó cần phải luyện nhiều, luyện nhiều mình đi tới đạt được như ông Phật á, là niệm là mình đi tới thường niệm được, là niệm hoài không có cái gì tạp niệm mà nó làm cho mình ô trược, kiểu đó mình nó giải liên tục. Thì ông Phật đó, ông đi tới niệm thường niệm vô biệt niệm là ông có niệm nữa, mà tại vì ông đã, cái đó nó còn khó hơn niệm nữa, là cái tư tưởng không có bao giờ dứt khỏi cái niệm Phật. Mình bỏ ra cái tư tưởng mình nhảy tùm lum liền, chứ làm sao mà nó nằm ở trong cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật được mà mình dám nói là mình vô biệt niệm. Vô biệt niệm là nó nằm ở trong đó luôn. Thì nhờ như vậy ông mới giải tỏa trược ô gì tới là quá giải liền. Còn mình niệm mà mình đang luyện thôi, mình đang trên đường tập luyện thôi, mình chưa đi tới đâu hết. Khó mà đi tới mà cái thường niệm đó. nên chỉ có ông Phật ông thống nhất rồi ông mới đi tới thiền niệm, mà vạn linh của ông đồng niệm với ông mới đi tới thiền niệm được, rồi mới đi tới vô biệt niệm. Thì lúc đó cái trược ô gì tới là giải hết nhờ cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật. Thì lên trên là gì? Nam Mô là sơ hồn, A Di là pháp luân, Đà Phật là thiền định, là cũng là giải trược. Thành ra đi tới cái cõi trên rồi á, chỉ có niệm Phật mới giải tỏa được cái trược ô, thì cũng tiếp tục luyện Nam Mô Di Đà Phật thôi, đâu còn mà sơ hồn pháp luân thiền định bằng thân xác nữa, hết thân xác rồi vô điển giới rồi, thì chỉ còn cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật thôi. Thành ra phải luyện từ bây giờ, bỏ công một chút thì tương lai sẽ có kết quả. Rồi câu thứ nhất: sự đòi hỏi của bạn đạo có hữu ích gì không? Đáp: thưa, sự đòi hỏi luôn luôn tạo động cho bạn đạo và không hữu ích bằng tự thức tự tu. Không nên bày biểu bạn đạo đòi hỏi và tạo động cho chính họ, là thực hiện điều không cần thiết. Kệ rủ rang tạo động khó tu hành, êm lặng bình tâm tự thướng thanh, giải bỏ phần nào không động loạn, bình tâm thanh tịnh thực hành nhanh. Đó, đừng có bày biểu ra nhiều chuyện, đừng có bày ra chuyện này chuyện kia. Đòi hỏi là chỉ có tạo động thôi, mình tu là cần tự thức tự tu. Tự thức là tự thấy rõ cái sự sai lầm của mình, tự sửa. Không nên bày biểu bạn đạo đòi hỏi và tạo động cho chính họ, không nên bày biểu cho bạn đạo làm thêm cái này làm thêm cái nọ rồi tạo động cho chính họ, là thực hiện điều không cần thiết. Khi những người mà đứng ra làm như vậy là làm những điều không cần thiết, rủ rang tạo động khó tu hành. Tu mà rủ làm cái này làm cái kia làm cái nọ, làm chuyện bên ngoài không à, thì nó chỉ tạo động. Êm lặng bình tâm tự hướng thanh, êm lặng, mình muốn êm lặng là mình phải rút về người tu mình nó mới êm lặng. Mình phóng ra ngoài là nó phải động, không thể nào êm được. Muốn êm lặng là phải trở về cái nội tâm của mình, là quy quy về bên trong đó, là hướng nội đó, thì nó mới bắt đầu nó êm lặng được, thì nó mới đi tới cái sự bình tâm. Bình tâm rồi đó là nó tụ trụ trên đỉnh đầu rồi đó, thì lúc đó nó mới hướng về cái cõi thanh được. Còn nếu không là nó bị hút về cái cõi trầm trược, chứ nó không có hướng thanh nổi đâu, hướng không nổi đâu. Tư tưởng gì nó lên chút xíu là nó kéo trở lại liền. Nhưng mình phải êm lặng, cái tâm mình nó phải lắng động. Biển cho lặng minh châu mới bán là vậy, lắng động vậy bình tâm mình mới hướng thanh được. Không phải dễ hướng thanh đâu nha, hướng về cái cõi thanh nó không phải dễ đâu. Hai chữ thì mình nói rất là dễ dàng, nhưng mà thực hành rất là khó. Giải bỏ phần nào không động loạn, thì mình giải bỏ được một phần nào những cái sự trần trược đó thì mình không còn động loạn nữa. Bình tâm thanh tịnh thực hành nhanh, trở về cái sự bình tâm, không có giấy bận nữa. Mình thanh tịnh đó, thì cái sự tiến hóa của mình nó sẽ nhanh hơn là mình động loạn. Câu số 2 hỏi: cảm ơn dĩ luật có hữu ích gì không? Đáp: nhịn nhục hướng tâm thanh tịnh rất hữu ích cho phần hồn. Kệ: lý thanh tiến triển tự phân hành, hành học khó tu khó hướng thanh, trời đạo không thành gieo ý ác ý, cộng đồng giải trược lại hành nhanh. Cảm ơn dĩ luật có hữu ích gì không? Nhịn nhục hướng tâm thanh tịnh rất hữu ích cho phần hồn. Đó, thì phần hồn thì nó cần có cái sự nhịn nhục hướng về thanh tịnh, thì cái đó rất hữu ích cho cái sự tiến hóa của phần hồn. Kệ lý thanh tiến triển tự phân hành, cái nguyên lý mà về cõi thanh đó, thì lúc nào nó cũng tiến triển tự phân ra để hành sự. Hành học khó tu khó hướng thanh, Khi mà mình hằng học ở thế gian vực bội, mình hằng học đó, thì mình khó tu, khó hướng về cái cõi thanh, thì mình bực bội là nó nặng rồi. Đời đạo không thành, gieo ác ý, đời cũng không xong mà đạo cũng không thành. Gieo cái ác ý, ý xấu trong ý của mình. Cộng đồng giải trượt lại thành nhánh, cộng đồng là lo nhân sinh mà ai cũng lo giải trượt đó, thì mình thành nó nhanh hơn. Câu số 3 hỏi: người tu vô vi không tôn sư trọng đạo thì sẽ ra sao? Đáp: người tu vô vi không tôn sư trọng đạo, mưu lợi cá nhân thì sẽ tự động loại khỏi vô vi. Kệ: thương yêu xây dựng, tránh hồ đồ, quý tưởng trời cao, ý thật vô. Quyết định chung hành, tâm dứt khoát, thành tâm thực hiện, ý chung vô. Đó, cái người tu mà không có tôn sư, không có tôn trọng ông thầy á, tôn sư trọng đạo, không biết quý cái đạo, mà mưu lợi cá nhân á, thì sẽ tự động bị loại ra khỏi, từ từ tự nhiên nó đưa mình đi ra khỏi vô vi, mình không có thể đi tu trong vô vi được. Cái luật tự nhiên thấy không, có ai giữ mà tự nhiên bị đuổi thế nào không hay, tự động cuốn gói ra đi là bị đuổi đó. Kể: thương yêu xây dựng, tránh hồ đồ, biết thương yêu xây dựng, tránh cái sự hồ đồ vô lễ. Quý tưởng trời cao, ý thật vô, khi mình biết quý tưởng trời cao, ý mình thật sự biết vào điển giới. Quyết định chung hành, tâm dứt khoát, thành tâm thực hiện, ý chung vô. Đó, thành tâm thực hiện, ý mình cơm lượng chung vô, bước vào điển giới thăng hoa. Câu số 4: người tu vô vi không dấn thân làm việc hay phê phán và chỉ trích, tại sao? Thưa, người ngoại cuộc có quyền phê phán theo hiểu biết của chính họ, còn người dấn thân làm việc không cần lưu ý những chuyện không cần thiết. Kệ: thực hành phát triển chẳng mê lầm, phá quấy loạn ngôn tự hại thân, gieo nợ không cần minh nhân quả, bất định không tiến chẳng giải tâm. Đó, cái người mà dấn thân làm việc, người người tu vi không dấn thân làm việc mà còn phê phán và chỉ trích nữa, đã không dấn thân làm việc mà còn phê phán và chỉ trích nữa, thì theo lời thầy dạy thì người ngoại cuộc có quyền phê phán theo cái sự hiểu biết của chính họ. Thì cái người mà không có dấn thân làm thì đâu có hiểu rõ công chuyện, phê phán thế nào cũng sai à, nhưng mà họ có quyền phê phán, rồi họ sẽ chịu đấy, tâm đàm thân chịu. Còn cái người dấn thân làm việc á thì không cần lưu ý chuyện không cần thiết, chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai, cái đó là miễn phí mà, ai cũng có quyền phê phán, ai cũng có quyền chỉ trích, cái đó miễn phí mà đâu có tốn tiền. Mình không có nên lưu ý những cái điểm đó, tại vì nếu mà mình đem cái đó vô tâm đó là mình rước trượt rồi, mình hướng ngoại mình rước trượt, mình mới đem những cái chuyện ngoài tai vô trong tâm là cái chuyện mình làm không đúng. Người tu dấn thân làm việc thì không có nên để ý những cái chuyện phê phán bên ngoài, tốt xấu gì không cần biết, mình chỉ biết dấn thân phục vụ cho chung là cần thiết. Thực hành phát triển chẳng mê lầm, thực hành lo phát triển mà không có tạo mê tạo lầm, phá quấy loạn ngôn tự hại thân. Phá quấy loạn ngôn nó bậy nó bạ là chỉ có hại thân thôi, tâm làm thân chịu mà. Gieo nợ không cần minh nhân quả, mình gieo những cái nợ đó không cần thiết thì mình sẽ hiểu được cái luật nhân quả. Bất định không tiến chẳng giải tâm, cái tâm mình nó không có định, mình không có tiến, mình không có giải được cái sự trần trược của nội tâm của mình. Câu số 5: mọi sự khởi đầu nan là sao? Đáp: thưa, lúc khởi đầu đều khó khăn, khi thành sự rồi thì không nên phá rối mà tiếp tục xây dựng cho nó hình thành tốt thay vì đã phá. Kẻ thực hành đại sự điều gian nan, gánh vác chung vui sẽ mở màn. Đạo hạnh cởi mở duyên tận độ, chung vui sum họp Nam Mô. Thì bất cứ cái chuyện gì ở thế gian, cái gì mà bắt đầu á, thì nó cũng khó. Mà khi nó thành sự rồi á, thì mình nên xây dựng cho nó tốt hơn. Câu số 6 hỏi: chán chê thế sự đen bạc mới tu có phải không? Đáp: thưa đúng, tình đời đen bạc dẫy đầy tranh chấp, cuối cùng không đi tới đâu cả, càng mưu sự lại càng lún sâu, không khác gì người đứng giữa bùn lầy. Kẻ tìm cách hại nhau chẳng đến đâu, luật trời nhân quả rõ rõ trước sau, ác hại mưu tâm thành độc tố, cùng chung xây dựng giải tâm sầu. Đó, tình đời thì lúc nào nó cũng đen bạc, ông trời ông đã làm như vậy mà. Vì thế gian này tình đời nó phải đen bạc nên mới đẩy lui mình trở về nội tâm mà lo tu, không có ôm cái chuyện đời nữa, tại tình đời đó bắt buộc nó phải đen bạc rồi, cái luật nó vậy mà, cuối cùng không có đưa mình đi tới đâu hết, càng mưu sự càng lún sâu, tâm mình nó mà còn tính toán mưu sự thì càng lún sâu, không khác gì người đứng giữa bùn lầy, nó càng ngày nó càng lún thêm, càng cựa quậy nó càng lún thêm. Kệ, tìm cách hại nhau chẳng đến đâu, luật trời nhân quả rõ trước sau. Đó, mình tìm cách để mình hại người kia người nọ thì rốt cuộc nó không đưa mình đi tới đâu, luật trời nó có nhân quả rõ rệt. Ác hại mưu tâm thành độc tố, khi mà mình ác hại mình mưu tâm, mình nghĩ ra những cái ý xấu, phóng ra những cái ý xấu trong đầu mình đó, thì tự nó chiết ra cái độc tố trong người mình, lâu ngày nó thành tạo thành bệnh nan y. Cùng chung xây dựng giải tâm sầu, hay hơn hết là phải cùng nhau xây dựng để giải cái tâm buồn rầu. Câu số 7 hỏi: duyên tình tan vỡ đạt tình siêu là sao? Đáp: thưa, duyên tình tan vỡ hành tu để tự cứu, ngộ pháp chân tâm phát triển tới vô cùng, đạt tới toàn giác toàn tịnh và dễ dứt khoát hơn. Kể quy nguyên chân giác diễn thâm tình, học hỏi không ngừng tự giác minh, trí tuệ khai minh duyên tự thức, thì tâm tu luyện rõ hành tình. Duyên tình tan vỡ đạt tình siêu. Đó, duyên tình ở dưới thế gian này á, thì nó không có bền, có ngày nó cũng tan vỡ. Hành tu để tự cứu là chỉ có mình tu mình mới tự cứu mình thôi, chứ cái duyên tình nó không cứu mình, nó chỉ là bài học tạm ở thế gian, đóng vai đào kép nghĩa ân vậy thôi. Ngộ pháp chân tâm phát triển tới vô cùng, đạt tới toàn giác toàn tịnh mới dễ dứt khoát hơn. Đó, khi mà mình đạt tới toàn giác toàn tịnh như ông Phật rồi đó, thì lúc đó mình sẽ có cái tình siêu. Tình siêu là cái tình nó hơn cái tình yêu của người đời, siêu lắm, ai nhắc tới là chỉ có cứu độ thôi. Quy nguyên chân giác diễn thâm tình, trở về với cái chân giác, sự sáng suốt hiểu biết ở bên trên mới diễn được cái thâm tình. Học hỏi không ngừng tự giác minh, về tới bên trên là chỉ có học hỏi không ngừng, tự mình hiểu tự mình sáng suốt, trí tuệ khai minh duyên tự thức, trì tâm tu luyện rõ hành trình. Bài thơ tuần này có học tịnh khẩu hay không? Nhìn trời nhìn đất nhìn mây, tình thương đạo đức vui vầy cảm giao. Nhìn trời nhìn đất nhìn mây là dưới thế gian mình nhìn trời nhìn đất nhìn mây, là mình nhìn trời đất, nhìn thiên địa, hướng về thiên địa, tình thương đạo đức vui vẻ cảm giao. Mình nhớ tới trời đó, chỉ có tình thương và đạo đức mới giúp cho mình vui vẻ cảm giao. Núi cao khai triển muôn màu, bông hoa đua nở trước sau kết tàu. Mình nhìn cái cảnh thiên nhiên của trời đất, có núi cao, mà một cái núi cao vậy mình biết là cả nhiều khi không biết bao nhiêu tỷ năm nó mới thành hình một cái núi cao, chứ đâu phải tự nhiên búng cái ra cái núi cao đâu, nhiều năm tháng lắm, nước lửa gió đất tạo thành một cái núi cao. Núi cao khai triển muôn màu, bông hoa đua nở trước sau kết tàu. Bông hoa đua nở như là trong cái trời đất này nó không biết bao nhiêu loại hoa khác nhau, mỗi cái nó mỗi sắc mỗi màu, một cái nó có một cái cuộc sống riêng, một cái đặc điểm riêng mà nó đua nhau nở trước sau kết tàu. Kết tàu về quê đó là nó đưa cho mình cái đủ cái sự sáng suốt và cái điều kiện để mình thanh nhẹ để mình đi về quê, là kêu bằng kết tàu. Kết tàu là kết cái tàu là cái thuyền bát nhã đó, mà muốn kết được cái thuyền bát nhã đó có phải đầy đủ cái sự thanh nhẹ nó mới là đi về quê được. Về quê là cái chỗ thanh nhẹ, mà cái tàu của mình nó không có thanh nhẹ thì mình không có đi về quê. Mà muốn kết tàu về quê là mình kết những cái sự thanh nhẹ, kết những cái hạnh đức lợi. Về quê sống động trước sau, về quê là cái quê xưa mà mình đã chung từ bỏ ra đi đó, là nguồn cội của mình đó. Tình trời là một, chung nhau học hành về đến đó thì mới thấy tình trời chỉ có là một thôi, tất cả là huynh đệ cùng một cha, tình trời chỉ là một thôi, chung nhau học hành xuống đây là chỉ có học thôi chứ không làm gì. Bất cứ ở dưới trạng thái nào, cây cỏ thảo mộc cầm thú con người tiên Phật, tất cả là điều chung nhau học hành. Trí tâm tiến hóa thật nhanh, giải phần mê chấp hướng thanh đạt hòa. Trí tâm mà tiến hóa thật nhanh nó đã lên cao rồi đó, thì trí tâm nó mới tiến hóa thật nhanh. Ở trên ở dưới thế gian này còn trội sục, tiến hóa không có nhanh, nhiều khi không thấy rõ cái sự sai lầm của mình để sửa nữa. Giải phần mê chấp hướng thanh đạt hòa, nó không đi tới công Phật rồi đó thì ông giải phần mê chấp quân bình tư tưởng rồi, chỉ lo hướng thanh đạt được cái hòa cảm như bên trên. Cảm thông nguyên lý gần xa, về nơi thanh tịnh chan hòa tình thương. Thì lúc đó hiểu hết những cái nguyên lý của trời đất, gần xa gì cũng hiểu. Về nơi thanh tịnh chan hòa tình thương, về cái chỗ niết bàn quê xưa chốn cũ bên trên là cái chỗ thanh tịnh chan hòa tình thương. Lúc đó là Thượng Đế là ban cái tình thương đầy hết, nhưng bằng chan hòa tình thương khai thông trí tuệ, mở đường tự tu tự giác, yêu thương độ hành. Nhờ khai thông cái trí tuệ mới mở con đường đạo mình đi, đường đạo nó càng ngày càng mở rộng và càng rõ ràng. Tự tu tự giác, yêu thương độ hành, mình lo tự sửa và tự biết yêu thương, khai triển cái sự thương yêu để giúp cho cái hành trình mình nó tiến lên. Từ bi mở rộng mở đạt thanh, tâm không giấy bận tiến nhanh thực hành. Cái lòng từ của mình nó càng ngày càng mở rộng thì cái tâm mình nó càng ngày càng thanh hơn. Từ bi rộng mở đạt thanh, tâm không giấy bận tiến nhanh thực hành. Chúng ta cái tâm mình nó không có động nữa, thanh tịnh rồi, tiến nhanh trong cái sự thực hành. Cảm thông nguyên lý trời tranh hiện hình tuyệt tác, cảm thanh cảm hòa. Mình hiểu được cái nguyên lý trong cái bức tranh trời hiện hình tuyệt tác, cảm thanh cảm hòa đó, nó vẽ cho mình thấy những cái cảnh rất là đẹp như là một cái tuyệt tác của ông trời. Mình thấy được cái sự thanh nhẹ và cái sự hòa cảm ở trong đó. Vạn linh chung sống một nhà, ở dưới thế gian trong càn khôn vũ trụ này tất cả vạn linh đều sống chung trong một cái ngôi nhà của càn khôn vũ trụ này. Con của một cha mà sống trong cái càn khôn vũ trụ này là một nhà của mình, đang sống chung với nhau để học hỏi và tiến hóa thôi. Sanh trụ hoại diệt chan hòa tình thương, tất cả đều chịu cái định luật sanh trụ hoại diệt chan hòa trong cái tình thương của Thượng Đế. Tâm tu lóng lánh như gương, tâm tu mà mình sửa cho nó trong sáng trong sạch rồi á thì nó lóng lánh như tấm gương vậy, nó sáng vậy đó. Tâm mình nó sáng ngời, nó giải hết sự ô trược trần trược ở thế gian, chùi sáng tấm gương, chùi hết bụi trần nó sáng lên. Thành ra tâm tu lóng lánh như gương là nó sáng. Tình thương đạo đức là đường thức tâm, hướng về tình thương đạo đức là cái đường đi của Thượng Đế đã sắp đặt, là chỉ có từ một cái đạo thôi, thế gian thì chỉ có một đạo là đạo tình thương và đạo đức, là đường thức tâm, con đường để đi tới cái sự thức tâm, cảm thông nguyên lý mừng thầm, tự mình thực hiện giải tầm ước mơ, mình hiểu được cái nguyên lý chân lý của Thượng Đế thì mình mừng thầm ở trong tâm, tự mình thực hiện giải tầm ước mơ, tự mình thực hiện được những cái ước mơ của mình, rồi đây cũng sẽ đến giờ tự tu tự tiến, bơ vơ chẳng còn. Thì giờ đây thì mình cũng phải đến lúc mình tự tu mà mình tiến được đó, thì mình không còn bơ vơ nữa, không còn lạc lõng bơ vơ một mình nữa. Tâm tu thức giác nỉ non, vuông tròn tốt đẹp chẳng còn lo âu. Tâm tu mình hiểu rồi, mình chỉ nỉ non vuông tròn tốt đẹp chẳng còn lo âu, mình thấy tất cả đều tốt đẹp, vuông hay tròn gì cũng là tốt đẹp, thì không còn lo âu nữa. Thực hành khai triển chiều sâu, chiều sâu của đường đạo là mình phải thực hành mới khai triển được cái chiều sâu của nó. Nam mô lục tự giải sầu giải mơ, nhờ cái nguyên lý của Nam mô Diệu Phật mà ở trong cái từng giới nào mình cũng giải được sầu, giải được mơ. Kính bái Lương Sĩ Hằng, 4 tháng 11 1997. Rồi đến đây đã chấm dứt buổi học ngày hôm nay, xin thành thật cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại tuần tới.
Cảm ơn anh Bảo, chào bạn
Dạ.
Đạo. Cảm
Dạ.
ơn anh Bảo, chào các bạn.
Dạ.
Cảm ơn anh Bảo, chào tất cả các bạn. Cảm ơn anh Bảo, chào tất cả các bạn. Chúc
Cảm
mọi người mạnh khỏe.
ơn
À, cảm ơn tất cả các
Cảm ơn Bảo nha. Chào tất cả quý
rồi.
bạn. Chào anh Bảo.
Rồi, tắt nha.
Chào anh.